cuộc đời trần thế là bước đường lữ khách. Đời người là lữ khách trần gian. Cuộc đời dương thế là trường thi. Thiên Chúa thử người ta nên chưa có thưởng phạt cách công bằng. Những kẻ làm sự ác, sống ngang tàn vẫn được thịnh vượng suốt đời. Còn những người ăn ngay ở lành lại gặp toàn thất bại rủi ro. Người ở ngoài Kitô giáo vẫn hiểu rằng vì có một vị Thượng Đế rất công bình nên phải có đời sau để thưởng lành phạt dữ cho cân xứng. Điều đó người ngoại còn hiểu được, huống chi ta là người có đạo. Ta phải lấy đức tin mà tuyên xưng như Thánh Phaolô rằng: ta không có thành lâu bền ở đây, nhưng ta rủi tìm thành trì sẽ đến. Quả thật, thế gian không phải là quê hương của ta, mà chỉ là chốn tha hương để ta ngụ nhờ mà thôi. Ta còn phải tìm về quê hương đích thực. Kinh Thánh viết trong Giảng Viên 12 câu 5: người phàm đi đến ngôi nhà vĩnh cửu và lũ khóc mướn rảo quanh phố phường. Hỡi con, nhà con hiện đang ở không phải là nhà con, nó chỉ là quán trọ cho con tạm trú thôi. Vào lúc con không ngờ, con sẽ phải bỏ nó ra đi. Con nên biết, khi con chết, những người thân của con sẽ nhanh chóng đưa con ra khỏi nhà. Vậy đâu là nhà thật của con? Chắc chắn ngôi mộ sẽ trở thành nhà che xác con đến tận thế. Linh hồn con sẽ về chốn đời đời, hoặc nơi thiên đàng, hoặc chốn hỏa ngục. Vì vậy Thánh Augustino nói: một người lữ khách ngụ chốn tha hương mà dốc hết tài lực để gây dựng sự nghiệp nhà cửa, rồi ít lâu sau phải rời bỏ nơi đó mà về lại quê hương mình, thì người ấy thật là điên dại. Vậy theo lời thánh nhân thì con phải nhớ, con chỉ là người lữ khách ở thế gian, nên con đừng để lòng dính bén những sự đời này. Con hãy lo tạo một cơ nghiệp vững bền để đời sau được hưởng hạnh phúc thật. Nếu con được rỗi linh hồn thì thật phúc cho con. Ôi có chúng nào tốt đẹp cho bằng thiên đàng. Đền đài vua chúa trần gian dẫu sang trọng mấy cũng không thể sánh với thiên đàng. Ở đó con chẳng còn mơ tưởng gì nữa, không còn lo lắng gì về sau. Được làm bạn cùng các thánh, sum vầy quanh Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Tắt một lời, con được dạo chơi trong biển hoang lạc, được hưởng hạnh phúc đời đời. Kinh Thánh viết: những kẻ được Gia-vê giải cứu sẽ hồi hương. Chúng sẽ tiến đến Si-ôn trong tiếng hò reo, niềm vui vĩnh cửu đội trên đầu. Mừng vui sẽ theo dấu, vĩnh biệt phiền sầu than vãn. Isaiah 35 câu 10. Niềm vui sướng này rất trọn hảo và luôn luôn mới lạ, nên ta không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Nhưng nếu con mất linh hồn, con sẽ phàn nàn thương tiếc biết chừng nào. Con phải ngụp lặng trong hỏa hào muôn kiếp, phải bơi lội trong biển khổ hình. Tất cả mọi người đều bỏ con, và Chúa cũng bỏ con nữa. Con chịu như vậy đến bao lâu? 1000 năm sao? Không bao giờ hết được. 1000 năm, 100 năm rồi sẽ qua. Còn hỏa ngục thì có đời đời. Muôn ngàn năm sánh với việc đời đời có đáng gì đâu. Vì ngàn năm trước mặt người chỉ như một ngày hôm qua đã vãng, như một canh tàn đêm khuya. Thánh Vịnh 89 câu 4. Con muốn biết sau này con sẽ ở đâu. Con hãy xét mình đi. Nếu con muốn ở thiên đàng thì hãy lo làm việc lành, hãy sống hoàn thiện hơn mỗi ngày để đáng Chúa thương xót khi con lìa đời. Ai cũng có đủ phương thế để lo phần phúc đời đời. Mây nặng, mưa sẽ rào xuống đất. Cho dù cây đổ hướng nam hay hướng bắc, cây đổ chỗ nào thì nằm chỗ đó. Giảng viên 11 câu 3. Cũng vậy, linh hồn ta ví như cây đại thọ, đến giờ chết, ngã về phía nào thì cứ nằm phía ấy đời đời. Hoặc vui mừng trên thiên quốc, hoặc sầu khổ trong hỏa ngục. Thánh Gioan Kim Khẩu khi suy gẫm về dụ ngôn người phú hộ và ông Lazaro thì than rằng: Ôi, Chúa đổi họa thành phúc, đổi phúc thành họa, và đổi cho đến đời đời. Thật Chúa công bằng biết bao. Có nhiều người hay ấy nấy lo sợ mà hỏi rằng: Không biết tôi có thuộc về những người Chúa chọn vào thiên đàng không, hay bị loại và phải xuống hỏa ngục? Lo lắng như vậy có ích gì? Nhưng hãy xét xem mình đang nghiêng về hướng nào. Hễ nó nghiêng bên nào thì sẽ đổ về bên đó. Hỡi con hãy xét lòng con chiều theo hướng nào. Hãy xem cách sống của con ra sao. Con hãy ra sức mà lo giữ nghĩa cùng Chúa và hằng xa tránh tội lỗi. Như vậy con sẽ thuộc vào những kẻ Chúa cho hưởng phúc thiên đàng. Nhưng để khỏi phạm tội thì con phải luôn suy gẫm về sự đời đời. Theo Thánh Augustino, đó là một lẽ gẫm cao thượng. Nhờ suy gẫm các điều ấy mà nhiều thanh niên quý phái đã xa lánh trần tục, tìm đến trần thiên nước độc ẩn tu, chỉ chuyên lo việc rỗi linh hồn. Giờ đây họ đang được hưởng phúc hoan lạc trên thiên đàng muôn đời. Xưa có một phụ nữ tội lỗi, ngày nọ gặp chân phúc Avila. Ngài khuyên chị ấy rằng: Hỡi chị hãy suy nghĩ hai tiếng này. Đó là đời đời kiếp kiếp, phúc lộc đời này chắc bền lâu, chết là hết. Chết rồi chỉ còn một chỗ khốn nạn vô cùng mà thôi. Chị hãy suy cho kỹ. Người phụ nữ suy đi nghĩ lại các lời đó, liền động lòng ăn năn hối lỗi, không dám chiều theo đường cũ nữa. Ông De Celio kể chuyện: Có một giám mục nhờ suy gẫm về sự đời đời nên đã để tâm tu tịnh và luôn nhắc mình rằng: Hằng giây phút tôi đứng trước cửa đời đời. Một thầy dòng luôn ở trong nhà xác thường kêu lên rằng: Ôi sự đời đời, ôi sự đời đời đáng kinh sợ biết bao. Chân phúc Avila cũng nói: Kẻ nào tin có sự đời đời mà không lo sống thánh thiện thì nên giam vào nhà thương điên. Mọi người sẽ về nhà đích thực của mình. Kinh Thánh viết: Người phàm đi đến ngôi nhà vĩnh cửu. Giảng viên 12 câu 5. Tác giả viết đi đến có ý nói kẻ trước người sau, ai nấy đều tự ý đi đến nơi mình muốn. Quả thật Thiên Chúa luôn mong ước hết thảy chúng ta được rỗi linh hồn, nhưng người để cho chúng ta tự chọn. Như lời Thánh Kinh viết: sống chết đôi ngã trước mặt con. Nó thích gì thì sẽ được ban cho. Huấn ca 15 câu 17. Thiên Chúa còn dùng miệng ngôn sứ Jeremiah nói cho ta biết: Người để trước mặt ta hai con đường, một đường đến sự sống, tức đường lên thiên đàng, một đường đến sự chết, tức là đường xuống hỏa ngục. Thiên Chúa để ta tự do lựa chọn, nhưng ai đã chọn đường xuống hỏa ngục thì có bao giờ tới được thiên đàng? Thật là phần rỗi thì muốn, nhưng tội lỗi lại không muốn bỏ. Tự lên án cho mình xuống hỏa ngục mà lại trông cậy được rỗi linh hồn. Thánh Augustino nói: Có ai uống thuốc độc mà lại hy vọng không chết ư? Nhưng nhiều người Kitô hữu dại dột phạm tội rồi nói: Tôi sẽ tìm cách sao. Ôi, biết bao linh hồn đã phải nhào xuống hỏa ngục bởi đã tự dối mình như vậy. Phần ta chớ có vô tình như thế. Ta phải nhớ đến sự đời đời luôn. Người đời muốn có ngôi nhà thì chọn nơi gió thanh khí mát, đất tốt, nước hiền để ở suốt đời, dù có phải khó nhọc hay hao tốn mấy cũng chẳng tiếc. Còn về chốn sau này, mình phải ở đời đời thì lại chẳng quan tâm. Thánh Ơ Kê nói: Việc quan trọng ta phải lo là sự sống đời đời. Việc này không giống việc mua bán nhà cửa thế gian, rộng hẹp, nóng mát thế nào cũng được, song nó là việc vĩnh viễn. Ngày sau ta phải ở trong hai nơi, hoặc ở nơi bình an sung sướng và sum vầy cùng các thánh, hoặc ở vực sâu khốn nạn và làm tôi tớ ma quỷ. Ở chúng ấy bao lâu? Không phải chỉ ở 20-30 năm, nhưng là ở muôn đời muôn kiếp. Quả thật đây không phải là việc tầm thường, vì đời ta chỉ có một việc phải lo mà thôi. Được thì được tất cả, mà mất thì là mất tất cả. Xưa ông Thánh Moro bị hoàng đế Enrico thứ 8 lên án tử vì đạo. Vợ ông đến khuyên bảo ông bỏ đạo. Ông hỏi lại bà: Này bà đã biết tôi nay đã già, bà hãy tính xem tôi còn sống được mấy năm nữa. Bà vợ liền đáp: Ông cũng còn được vài mươi năm nữa. Ông đáp: Bà còn vụng lắm, buôn bán như bà thì lỗ chết. Bà tính gì lạ vậy? Bà muốn tôi sống vài mươi năm nữa, để rồi tôi phải ở trong hỏa ngục sao? Không, tôi không đời nào làm chuyện dại dột ấy. Lạy Chúa, xin hãy mở trí để con thấu hiểu lẽ chân thật ấy. Giá như sự đời đời là một điều khả nghi, thì con cũng phải ra sức ăn ở nên người đạo đức. Vì nếu điều đó là sự thật thì sẽ trở tay không kịp. Nhưng sự đời đời không phải là một điều mập mờ, song là một điều chắc chắn và là một chân lý đức tin. Như lời Kinh Thánh viết: Người phàm đi đến ngôi nhà vĩnh cửu. Thánh Teresa dạy: Nhiều người Kitô hữu phạm muôn vàn tội lỗi để rồi phải mất linh hồn, chỉ vì họ thiếu đức tin. Vậy ta phải luôn dục lòng tin và xưng rằng: Tôi tin hằng sống vậy. Ta hãy suy sự chân thật ấy luôn, và hãy dùng mọi phương thế để lo phần rỗi, như năng chịu các bí tích, suy gẫm sự đời đời, xa tránh các dịp hiểm nghèo. Nếu có phải bỏ thế gian thì hãy bỏ đừng tiếc. Thánh Bernardo dạy, phần rỗi đời đời rất quan trọng, nên dẫu có lo mấy cũng chẳng bao giờ quá.